Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 6 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Hủy bỏ quy định cá nhân được bán cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm.
Đàm phán tại Cairo không đạt được đột phá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày hôm qua 5 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai. Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thi hành luật đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao nhận thức về luật đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành luật đất đai. Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết luật đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thường xuyên kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành luật đất đai. Trong quý 1 và quý 2 năm 2024, mở đợt phổ biến tuyên truyền luật đất đai rộng rãi trước khi luật đất đai có hiệu lực thi hành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024. Công điện được ban hành trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với mức giảm của mặt bằng lãi suất huy động. Tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm giảm so với cuối năm 2023. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp điều hành để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng.
Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới. Cùng với đó, Bộ Nội vụ được yêu cầu hoàn thiện nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Bộ Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc các bộ, cơ quan địa phương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 3 năm 2024 để thực hiện chính sách tiền lương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để kịp thời giải đáp hướng dẫn trong trường hợp có vướng mắc. Tại các cơ quan đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang kiểm tra làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh thành do một số công ty thực hiện nên yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Được biết, trong danh sách yêu cầu cung cấp thông tin có 10 công ty thi công dự án cây xanh, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh và 9 công ty khác có trụ sở tại các địa phương như Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình.
Trong dự thảo lần 2 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán cho thuê mua 3 đến 5 căn nhà trong một năm. Tuy nhiên, sau khi đề xuất này được công bố, một số chuyên gia đánh giá việc này có thể tạo tình trạng lách luật và không dễ để cơ quan quản lý giám sát số lượng bất động sản mà cá nhân giao dịch trong một năm. Do đó, Bộ Xây dựng vừa bỏ đề xuất này trong dự thảo.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết 2 ngày tới, tức là từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào một đợt xâm nhập cao khi kỳ triều cường con nước cuối tháng Giêng âm lịch. Đây là một trong những đợt xâm nhập mặn gay gắt nhất trong mùa khô năm nay. Trong những ngày này, chiều sâu danh mặn 4 gram một lít ảnh hưởng đến lúa có thể sâu vào 50 đến 60 km tính từ sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Các sông Cửa Triều, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu danh mặn vào sâu khoảng 40 đến 50 km, sông Cái Lớn là khoảng 37 đến 45 km.
Tại tỉnh Bạc Liêu, nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm không khí thấp trong những ngày qua khiến cho khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn. Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong tuần tới, nhiều khả năng khu bảo tồn này sẽ nâng lên cấp cảnh báo cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 3, cuộc đàm phán giữa phong trào Hồi giáo Hamas và các nhà trung gian hòa giải về lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel đã kết thúc mà không đạt được đột phá. Một thủ lĩnh cấp cao của Hamas cho biết trong 2 ngày diễn ra đàm phán tại Cairo, Ai Cập, lực lượng này trình đề xuất thỏa thuận ngừng bắn lên các nhà hòa giải và chờ phản hồi của phía Israel. Trong vòng đàm phán này, Israel không cử phái đoàn tham dự. Các nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 4 tháng 3 cho biết chính quyền nước này vẫn liên lạc với Israel và cuộc đàm phán tiếp diễn mà không có sự tham gia của đại diện nước này. Phía Israel chưa bình luận công khai về vòng đàm phán tại Cairo.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel cùng ngày 5 tháng 3 thông báo đã phá hủy và bịt kín toàn bộ đoạn đường hầm được cho là lớn nhất của phong trào Hamas tại giải Gaza, được phát hiện vào hồi tháng 12 năm 2023. Quân đội Israel nêu rõ, việc phá hủy được hoàn tất sau nhiều tuần rà soát, tháo dỡ, nổ mìn và cuối cùng là bơm bê tông bịt kín. Tổng chiều dài của đoạn đường hầm khoảng 2,5 km, một số đoạn sâu nhất tới 50 m và đủ rộng cho ô tô đi qua.
Sáng qua mùng 5 tháng 3, kỳ họp thứ 2 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội khóa 14 đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình cùng lãnh đạo Nhân đại toàn quốc, Chính hiệp toàn quốc và 2.872 đại biểu đã tham dự hội nghị. Trong báo cáo, chính phủ Trung Quốc tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế và đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là khoảng 5%, tạo được hơn 12 triệu việc làm mới ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 5,5%. Kỳ họp Nhân đại toàn quốc Trung Quốc lần này sẽ kéo dài 7 ngày và bế mạc vào chiều ngày 11 tháng 3.
Hôm qua mùng 5 tháng 3, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Thượng viện khóa 5 với chiến thắng thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia với 10.052 phiếu ủng hộ, tương đương với 55 ghế. Trong khi đó, Đảng Ý chí Khmer giành được 3 ghế, Đảng Sức mạnh Dân tộc và Đảng Bảo hoàng Phun Sin Pek không có ghế tại Thượng viện Campuchia khóa mới.
Nga và Đức nổ ra tranh cãi liên quan vụ rò rỉ đoạn ghi âm nội dung mật. Bộ Ngoại giao Nga hôm 4 tháng 3 đã triệu đại sứ Đức sau khi báo chí Nga đăng đoạn ghi âm từ cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội Đức nói về Ukraine. Đây là lần thứ hai trong tuần qua Nga công bố những gì họ xem là bằng chứng cho thấy phương Tây có ý định tấn công trực tiếp vào Nga. Phía Nga đồng thời lên tiếng yêu cầu giới chức Đức cần có lời giải thích rõ ràng. Về phía Đức, nước này đã chính thức xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm dài 38 phút, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã thừa nhận đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và một lần nữa khẳng định giới chức Đức đang điều tra một cách cực kỳ cẩn trọng, toàn diện và nhanh chóng.
Liên quan đến vấn đề hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine, ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức phải kiểm soát việc triển khai tên lửa tầm xa Taurus, do đó không thể chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine. Ông Olaf Scholz nêu rõ, loại vũ khí có tầm bắn tới 500 km, đòi hỏi phải sử dụng đúng cách và nếu muốn kiểm soát phải có sự hiện diện của binh sĩ Đức. Trong khi đó, điều này là không thể, do Đức không điều quân tới Ukraine. Tuần trước, Thủ tướng Scholz đã bác bỏ khả năng gửi tên lửa Taurus tới Ukraine, cho rằng làm như vậy có nghĩa là Đức tham gia cuộc xung đột.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Vào cuối tuần này ở vòng 28 Premier League, Liverpool sẽ đón tiếp Man City. Hiện The Reds đang đứng đầu bảng xếp hạng trong khi Man City xếp thứ hai với chỉ một điểm ít hơn. Vì vậy, đây được đánh giá là trận chung kết sớm của Premier League. Và vào sáng qua, Liên đoàn bóng đá Anh đã phân công trọng tài Michael Oliver bắt chính trận đấu giữa Liverpool và Man City. Vị vua áo đen này đã 6 lần điều hành cuộc đọ sức giữa hai đội trong quá khứ, nhiều hơn bất kỳ trọng tài nào.
Theo nguồn tin uy tín The Guardian, Pochettino khiến ban lãnh đạo Chelsea thất vọng sau trận hòa 2 đều với đội bóng đang trên bờ vực khủng hoảng Brentford. Tỷ phú Tuth Belly cùng cộng sự đã xác định huấn luyện viên Ruben Amorim của Sporting và De Zerbi của Brighton là hai ứng cử viên sáng giá nhất thay thế nhà cầm quân người Argentina sau mùa giải này.
Theo Fabrizio Romano, Real Madrid rất muốn chiêu mộ Alphonso Davies vào mùa hè này, nhưng họ sẽ chỉ trả mức phí hợp lý cho Bayern Munich vì hợp đồng của tuyển thủ Canada chỉ còn 12 tháng. Trước đó, Los Blancos gần như đã đạt thỏa thuận cá nhân với Davies.
Tiền vệ Tottenham Hotspur đã ký hợp đồng với công ty đại diện mới nhất là USG Italia. Động thái này cho thấy tiền vệ người Đan Mạch đã sẵn sàng cho kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới.
Phản ứng trước những tin đồn rời Bayern Munich vào mùa hè này, trung vệ De Ligt khẳng định anh đang hạnh phúc ở Allianz Arena và rất muốn được ra sân cống hiến cho đội bóng. Mùa này tuyển thủ Hà Lan đã gặp nhiều khó khăn vì dính chấn thương nặng.
Timo Werner cho biết anh không nghĩ về tương lai ở thời điểm này. Thay vào đó, tiền đạo người Đức muốn tập trung thi đấu hết khả năng trong thời gian cho mượn ở Tottenham. Cuối tuần trước, Werner đã ghi bàn giúp Spurs thắng Crystal Palace 3-1.
Theo truyền thông Anh, Man U và Dortmund chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán để xác định tương lai của Jadon Sancho. Giới chốc bu của Man U sẵn sàng bán đứt ngôi sao người Anh, trong khi đó Dortmund muốn mượn thêm một mùa, kèm tùy chọn mua đứt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong đêm qua miền Bắc hầu như không còn mưa, nên nhiệt đêm thì tăng rõ. Lúc này phổ biến thì đều đã cao trên 20 độ, vì thế trời chỉ còn se se lạnh. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn có nắng sớm, nhưng nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở Lai Châu, Sơn La. Còn mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ ngày hôm nay giảm nhẹ còn 24 đến 27 độ, trời mát. Từ ngày mai, Bắc Bộ mà trọng tâm là khu vực phía Đông, trời sẽ chuyển rét trở lại. Ở miền Trung, ngày hôm nay nắng nóng cũng không còn mạnh nữa. Vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ 33 đến 36 độ. Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ giảm còn 30 đến 33 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày hôm nay vẫn ổn định, dao động ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Trời chỉ còn nóng cục bộ ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng từ sáng, cường độ sẽ tăng dần về trưa và chiều. Nên trong ngày hôm nay, ở Tây Nguyên và miền Tây của Nam Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Đông của Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ là 35 đến 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.